cái bài này là bài gọi là hãy buông ra.
Bây giờ mình thơ đọc một phần đi ha, xong tới phần mình ngừng lại, xong tôi chụp tiếng Anh cho họ nghe. Bây giờ nói pháp được rồi đó.
Hãy buông ra, đời người như hạt sương rơi, lung linh lung linh một phóng mặt trời chiếu ban. Tôi nghe buổi thuyết pháp tại chùa Thiên Môn, xin thuật lại để quý vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng đến phần pháp đàm, thì mời quý vị Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Ok.
Chùa Thiên Môn là chùa nào á?
Ai biết không?
Hả? Thiên Môn biết chẳng nổi tiếng mà hả? Bên Việt Nam.
Đồng cương hội trường có một ông già chính nghĩa chắc tay cung kính xin hỏi: kính bạch thầy, con hiện đang bị bệnh hết đau đầu đến đau khớp, đau thận, tiểu đường, cao huyết áp, bây giờ lại bị bệnh một chân nữa à. Suốt đêm qua con trằn trọc mãi không sao ngủ được, do bệnh nó hành hạ sát thân. Cứ xin thầy thương xót chỉ bảo cho con làm sao cho hết đau bệnh. Xin thầy còn nguyện Đức Phật gia hộ cho con được hết bệnh, khỏe mạnh như xưa. Thầy lên tiếng nhỏ nhẹ không hạ nói: thưa bác, thưa đạo hữu, Đức Phật đã dạy cõi thế gian tràn đầy đau khổ, trong đó có định luật sinh lão bệnh tử thì đau khổ vô cùng, mà bác thì đang đi vào giai đoạn bệnh tật, tức giai đoạn hư hoại. Và Phật là thế, tất cả đều bị luật vô thường chi phối. Chẳng hạn như cái áo bác đang mặc, khi mới mua về vẻ đẹp đẽ, mềm mại, ống mút tươi thắm, nhưng nay bác mặc đã lâu rồi, màu đã bạc, gấu đã sờn, vai đã rách và vải đã mục. Nó đang ở tiến trình hư hoại, không có gì có thể còn mãi được, vì bản chất tự nhiên là như vậy, mà thân xác bác cũng đang như vậy. Ngay khi bác mới sinh ra thì bác xinh đẹp, rồi bác lớn lên khỏe mạnh. Giờ đây bác đang già yếu và đang ở thời kỳ bệnh hoạn, sanh trụ hoại diệt. Vậy bác phải chấp nhận điều đó, bác hãy thấu hiểu bản chất của nó, để bác phải chấp nhận nó mà sống an lạc với nó, dù nó ở bất cứ giai đoạn nào. Bây giờ thân thể của bác đang bắt đầu suy yếu, hư hoại theo tuổi đời vật chất, thì bác đừng cưỡng lại điều đó, vì nó là quy luật tự nhiên của thân xác. Chân lý không bao giờ thay đổi, đó là sinh ra, già cỗi, bệnh hoạn rồi chết đi, không cách chi làm khác đi được. Thời gian vận hành của định luật đã chín mùi rồi, bác đế bác ạ. Ông già đó nói tiếp: bẩm thầy, nhưng con chưa muốn chết thật, chết vụn, thì con và cháu của con chưa khôn lớn, nhất là còn nhiều công việc đang còn làm dang dở, dở dang chưa hoàn tất, con cần giải quyết cho xong đã. Ồ, tất cả chỉ là vậy, bác chẳng làm gì khác hơn khiến bác phải lo lắng. Công việc của thế gian, bác hãy để mặc thế gian cho họ tự giải quyết lấy. Có nên hiểu rằng, giàu hay nghèo, già hay trẻ, đẹp hay xấu, người hay vật, bất cứ ai, bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu cũng không thể giữ mãi tình trạng nguyên thủy như thế ban đầu được. Mọi người, mọi vật đều phải thay đổi khác đi theo một định luật sinh trụ hoại diệt mà không cách chi sửa đổi được. Điều mà bác có thể làm được là bác tự quán chiếu soi rọi về thân xác và tâm thức của bác, để bác thấy tính vô ngã của vạn vật, để không thấy có cái gì là tôi hoặc là của tôi, mà chỉ là giả có, tạm có mà thôi. Phàm sở hữu tướng, gian về hư vọng, cái gì có hình có tướng đều là giả có chứ không thật có. Ngay như nhà cửa, sự nghiệp, danh vọng, vợ chồng, con cái của bác cũng chỉ là của bác trên danh nghĩa, chúng không thật sự thuộc về bác, chúng thuộc về tự nhiên, như lời bác vừa mong cầu, chẳng những không đạt được, thân bác cũng đau đớn như thường, và các suy nghĩ sai lầm của bác còn đau khổ hơn nhiều nữa. Vì cầu mong mà không được là khổ, cầu vật đắc khổ. Bởi vậy bác phải nhìn mọi thứ đúng theo bản chất của nó, và đừng níu kéo nó, đừng tiếc thương nó, hãy buông nó ra. Bác đừng bám víu vợ chồng, con cái, miếu thuộc, tài sản, công danh, vì những thứ đó bác không thể mang theo được. Hoặc bác không buông thì nó cũng phải buông bác mà thôi. Cho nên bác hãy buông ra, bởi mọi thứ đều vô ngã, không tôi và không của tôi, tất cả rồi sẽ biến mất, chẳng còn gì. Bác hãy nhận biết cho bằng được điều này, và sau khi biết rồi thì bác hãy buông tất cả, đừng bận tâm về con cái, bây giờ chúng còn trẻ, rồi mai này chúng cũng sẽ già cả y như bác ngày hôm nay. Không ai trên thế gian này có thể trốn thoát được định luật sinh trụ mọi việc. Nếu bác không buông ra được mọi thứ thì bác mới thấy được chân lý. Vậy bác đừng lo lắng và đừng ôm giữ bất cứ điều gì, thì bác sẽ thanh thản trong mọi tình huống bác ạ. Ông già hỏi nữa, bấm bạch thầy, nghe thầy dạy được dễ quá, nhưng làm sao con buông ra chưa được? Nếu bác buông ra không được thì bác sẽ vô cùng đau khổ, vì không buông ra cũng chẳng được, bởi mọi thứ nó không thuộc về của bác, kể cả chính xác hơn của bác nữa. Lúc này bác hãy tập trung tâm tưởng để cho nó được an nhiên tự tại, còn mọi việc đã có người khác lo. Bác hãy tự nhủ lòng rằng chung sự tôi hết việc rồi, tư tưởng ham sống lâu sẽ làm bác đau khổ, cho dù bác mong muốn thiết tha với lâu cũng chẳng được. Muôn sự đều vô thường và luôn luôn không cố định, sau khi sinh ra nó biến hoại, sau khi sinh ra nó diệt đi. Đức Phật cũng thế, bác và cả bàn dân thiên hạ cũng đều như thế. Vậy mà bác muốn sắc thân bác còn mãi sao được? Bác hãy nhìn vào hơi thở thì biết, nó đi vô rồi lại đi ra, bản chất của nó là vậy. Bác chẳng thể ngăn cản sự đi ra mà đi vô của nó được. Bác thử nghĩ coi, có thể nào bác thở ra mà không thở vào được chăng? Tức là hơi thở nó đi vào rồi lại đi ra, khi nó ra rồi thì nó lại phải đi vào. Tự nhiên là như vậy, không có cách chi làm khác được. Y chang sự quá trình bác sinh ra, rồi già nua, rồi bệnh tật, rồi chết đi, đó là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Nếu bác không sinh ra thì lấy gì bây giờ bác bị đau bệnh, và lấy gì để mai mốt bác chết? Bác có hiểu điều đó không? Kính bạch thầy, con ngộ được những gì thầy vừa dạy, nhưng con vẫn lo sợ lắm chừng. Thầy cầm đi nước uống nhấp giọng, còn thầy nói thêm, bác nên hiểu rằng bằng sự ở đời là như vậy. Khi bác nhận thức được đúng đắn thì bác đừng do dự, hãy buông ra tất cả, hãy dẹp bỏ tất cả. Dù bác không buông nó ra thì mọi thứ nó cũng bắt đầu buông bác ra đó này nhé. Nhưng những bộ phận trong cơ thể của bác nó cũng đang muốn rời xa bác đấy, vì những bộ phận ấy nó đã sống đủ thời hạn với bác rồi nên nó sắp ra đi đó. Bản chất của nó là đã đến thì phải ra đi. Bởi thế gian là không có sự bình thường hay mãi mãi. Dù bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ thành phần giai cấp nào, người giàu có, kẻ nghèo khó, người lớn cũng như trẻ nhỏ, người có học cũng như người thấp học, cũng không thể có sự bình thường được. Ai ai cũng phải xoay vần theo luật vô thường chi phối. Quán triệt được điều đó, bác sẽ chả còn lưu luyến bất cứ sự gì, bác hãy buông ra, chứ không còn nắm giữ được nữa. Phí có giữ cũng chẳng đặng, bác buông ra thì tâm bác sẽ thảnh thơi, không buồn mà cũng chẳng vui, không khiếp sợ và cũng chẳng liều lĩnh. Lúc bấy giờ lòng bác sẽ an ổn với trí tuệ hiểu biết, vạn vật không bao giờ có thể thường còn mãi mãi được. Đặc tính phải đổi thay của vạn vật không bao giờ thay đổi. Nếu bác có nhiều thứ, bác sẽ phải bỏ lại nhiều thứ. Nếu bác có ít thứ, bác sẽ bỏ lại ít thứ. Giàu có thì giàu có, nổi danh là nổi danh, sống lâu là sống lâu, chẳng có gì khác biệt, mọi sự cũng thế thôi. Vậy bác hãy buông nó ra, không cho đến khi buông cho đến khi nào tâm trí bác an lạc, mọi sự bác không còn cảm thấy khổ đau hay sung sướng, mọi thứ bác không còn thấy là của bác nữa, sung sướng và đau khổ cũng đều hoại diệt và mất tiêu như nhau, duy chỉ có một thứ là còn và còn vĩnh viễn của và còn vĩnh viễn là của bác, đó là Phật tánh, là vĩnh cửu của bác mà thôi. Kính bạch thầy, con đã ngộ. Vậy sao bác giải thích xem nào? Thưa thầy, chỉ có định luật vô thường là bất biến, là vĩnh cửu, là thường còn. Ngoài ra tất cả các pháp môn và vạn sự ở đời này đều luôn luôn biến đổi, không bao giờ ngừng. Chẳng hạn như thân vô thường, nay khỏe mạnh, mai ốm đau, nay đang sống, mai đã chết. Tâm vô thường, nay đang mến thương nhau, mai chuyển sang hận thù ân oán nhau. Tài sản vô thường, của cải nay còn, mai hết, tức là tiện nghi vật chất không thể tồn tại mãi được. Vật thể này biến đổi chất liệu, thành ra vật thể khác, vạn vật không bao giờ cố định cả. Thầy cười hoan hỷ, đoạn thầy hỏi, đúng, bác hiểu khá đấy, như vậy bác sẽ làm gì khi bác hiểu như vậy? Kính bạch thầy, con sẽ buông ra tất cả mà không bám víu vào bất cứ điều gì trên thế gian này, để mọi sự chảy xuôi. Như dòng nước, tính của nước luôn luôn chảy xuống chỗ chuẩn, thủy lưu tại hạ, dù chỗ đó là đất hay cát hoặc ruộng vườn, bản chất của nước là như vậy, con cũng phải giữ tâm như vậy. Tại sao? Bẩm thưa thầy, bởi nước luôn luôn chảy một cách tự nhiên xuống chỗ thấp mà không có cách nào cho nó chảy một cách tự nhiên lên trên cao được. Đó là định luật của càn khôn vũ trụ mà thầy vừa chỉ dạy cho con. Vâng, bác hiểu được như thế, tức là bác đã thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của bác rồi đấy. Bây giờ chỉ còn một điều là bác đưa vào thực hành những gì bác vừa chứng ngộ là đạt Phật rồi đó. Ông già Ngọc Linh thưa, kính thưa thầy, con rõ là thành Phật khó lắm chứ, đâu đơn giản như thầy vừa nói. Phật đã có sẵn ngay trong bát rồi, người đời thường mang ông Phật thật đi tìm kiếm ông Phật ơn ở ngoài, ở chốn xa xôi không sao thấy được, để cầu xin danh văn vái. Trong lúc ông Phật ở ngay trong mình thì lại bỏ quên. Bạch thầy, con vốn mưu tối, xin thầy khai thị cho con được rõ ràng hơn, chứ thầy nói như thế làm sao con hiểu được. Có nói gì đâu, Phật tức tâm mọi người, trong chúng ta đã có sẵn một ông Phật ở trong ta rồi, nhưng vì u mê tâm tối nên tham lam sắc tài danh một cách vô độ mà không hiểu rằng những thứ đó do nhân duyên giả hợp tạm có, hợp rồi tan, sinh rồi diệt, ngay như xác thân bác cũng tạm có đó, rồi trở thành không đó có bao lâu, tựa hồ như bóng phù du, như ảo ảnh, như khói sương. Nhưng vì si mê chạy theo níu kéo nó nên thành chúng sinh mà thôi. Bây giờ bác đã giác ngộ và bác buông ra những thứ mà trước đây bác bám víu thì ngỡ là Phật, vậy là bác đã thành Phật rồi. Bởi Phật và chúng sanh chỉ khác nhau có một bước, mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Phật và chúng sinh chỉ khác nhau có vậy. Ví dụ ông bà không sinh ra bác, cho bác ăn học tới nơi tới chốn là con người trí thức đàng hoàng, nhưng vì u mê bác ham chơi và đúng với chúng bạn sa đà say xưa trắc tán, hưởng thụ thú vui vật chất chuyển đến sai đọa hư hỏng, khi ấy bác là kẻ tồi tệ xấu xa. Nay gặp thiên ma bác giác ngộ, thấy được lẽ thật, bác bỏ con đường hư thân mất nết, trở lại con người thật của mình. Với bằng cấp và kiến thức có sẵn của mình, bác tận tụy làm ăn liêm chính, giữ uy tín đạo đức, là bác trở thành người cao sang quý phái. Như vậy một con người của bác có hai giai đoạn. Giai đoạn một, bác là kẻ xấu xa cho dù bác có bằng cấp là người học thức. Giai đoạn 2, bác là người cao quý do bác giác ngộ được chân lý đạo pháp. Tức là trước thì bác là kẻ xấu xa do u mê, sau bác thành người cao quý do bác giác ngộ. Nghĩa là xấu xa hay cao quý chỉ khác nhau có u mê hay giác ngộ mà thôi, và Phật hay chúng sanh cũng chỉ khác nhau có thế.
Được. Cái việc nghĩ sao? Cảm ơn Minh Thơ nha. Mới bao nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi rồi. Sao trống như trống nó 18 tuổi vậy? Già rồi. Đó là tôi thử học trò cho quý vị thấy. Trốn đi rồi. Tôi thử học trò đem đại chúng để cho có 200 cặp mắt. 100 cặp mắt rọi nên cái thứ nó có khiếp không? Không sợ. Mình tu để có cái định lực để mà bất cứ hoàn cảnh nó tới mình vẫn an nhiên tự tại. Nhưng mà nói mình phải làm được như vậy. Nhất cái gì biết không? Cái gì nhất cái gì ra vào cái chùa rồi, và cái gì được lên ngồi như vậy, rồi bị ở dưới bị biết bao nhiêu người công phu cao mà rọi cái đèn chiếu vào mình, đó nó khó chịu dễ sợ, nó kinh, nó dễ sợ, nó sợ dễ sợ. Tôi đã từng gặp những cái vị thầy vị thượng tọa hòa thượng lên nói đó phát mà bị mấy học trò dưới nó rọi đèn hòa thượng thượng tọa khớp ngoan ngoan ra phát đọc không ra lời. Cảm ơn Minh Thơ một lần nữa đã đọc rất rõ ràng. Quý vị nghĩ sao về cái bài pháp này? Không ai hỏi tôi nghĩa, tôi hỏi cái gì đó nha. Chiều nay tôi hỏi quý vị. Quý vị nghĩ sao? Hỏi cô để cứ nghĩ sao. Cô Diệu Nga nghĩ sao về cái bài học này? Cô Diệu Nga là thức và dụng thức nói pháp đó. Nói như mình giảng chúng tôi nghe thấy cái bài pháp này nó ra sao. Ai cũng cười cướp hết. Cảm tưởng là sao?
Thầy cái sư mà dạy buông ra đó, thì tất cả những pháp sư hay là giáo lý nào của Phật thì cũng đi buông ra, và ai cũng hiểu là buông ra thì đúng, ôm giữ thì là sai. Và thưa, nhưng mà cái vấn đề khó khăn đó là biết.
Ông nhận già ông làm được chưa? xong bài bài pháp là ông làm được chưa?
Tại sao chưa làm? Ông nói là con làm được, thầy đã chứng với ông là thành Phật rồi mà. Không đồng ý hả?
Thầy nghe A Hán tới tới nghe thầy làm cái gì nữa? Hả? Nghe khó làm. Sao? Đừng đừng đứng dậy cứ ngồi tự nhiên. Quý vị hiểu, xin lỗi quý vị hiểu tại sao mà tại sao chúng tôi chủ trương là không đứng lên ngồi xuống là quỳ lên là làm biết tại sao? Mình nói pháp, khi nghe pháp vẫn như như bất động. Mình đứng nghe, mình vẫn yên cái tâm, mình yên cái thân này, hiểu chưa? Nói nghe đều như vậy, chẳng phải chẳng cần phải cái tướng nó quan trọng, cái quan trọng là cái tâm mình yên, ok? Rồi tỉnh đơ, không phải cứ phải cái gọi là quý phái, người họ tập gọi là quý phái. Cái này cái thiền mình nó mình cũng như vậy, nó vào cái thế như vậy luôn, cứ phải. Bây giờ bạn nói đi. Cái phần thắc mắc cá nhân ở trong đó, nó nói là cái có sự mâu thuẫn giữa mình phải xả theo cái pháp Phật này, mình phải xả với cái tinh thần trách nhiệm của con với con cái, con cháu của mình, đúng không? Sao mình giải quyết vấn đề đó bây giờ đấy, ý cô này cô nói như vậy nè. Ok, ai có ý kiến không? Vicky có ý kiến gì không? Làm sao mình cái giữa cái tinh thần trách nhiệm với lại cái mình tập xã, làm sao mình giải quyết cái đó bây giờ?
Con nghĩ trách nhiệm sau khi mà mình lo xong cái phần trách nhiệm của mình
cái... cô này cô chủ trương là mình phải lo làm tròn cái trách nhiệm mình cái đã, xong mình mới xả được. Chứ bác nói đó, bác lớn tuổi bác nói chừng nào lúc tôi như tóc rồi nó bạc rồi nó vẫn chưa xong rồi. Sao bây giờ hả, có ai có ý kiến gì không? Con nghĩ sao?
Con thì con nghe cái bài pháp thì con thấy có hai phần.
Phần thứ nhất là cái người đó đang mang một thân bình thường trực, rồi thứ hai là thầy mới khuyên cái chuyện là thể cái đình một vô thường vô bốn xả. Phần thứ nhất có thể là nhận biết bằng cách mà thầy trong bài pháp không thể đề cập đến, tức là khi cái nghiệp lực của cái nghiệp lực quá khứ mà đến với mình trong hiện tại, tức là cái hiền bảo và cái hồ bảo đến với mình thì mình vẫn có cách giải quyết. Thì trong bài pháp của thầy hôm nay á, bài pháp đó thì có thể là không có cách giải quyết của cái hiền bảo của chúng sanh. Ví dụ có thể là hiền bảo của bình tâm, trước khi mà mình đi đến chỗ mình kết thúc cái thân này mình có rất là nhiều trạng cái nghiệp của mình trong quá khứ, thì mình có thể chuyển hóa những cái nghiệp của quá khứ được bằng cách phải tạo phước trong hiện tại, bằng cách tận lực mà tạo phước để rồi mình chuyển hóa cái nghiệp trong quá khứ. Thì những cái nghiệp bình tâm có thể hóa giảm dần đi để rồi mình có thể có thân này để mà có dễ dàng hơn trong việc tu luyện. Thì vấn đề trong cái bài pháp đó không thể không là thiếu hơn đó, đúng không ạ? Bằng tâm sáu và bốn xả cái này chưa quý vị đề cập không?
Sư cô hành giả mà đang đề cập một cái đề tài mới, tôi xin gác cả một bên cái đã, mình phải đảm bảo cho xong cái đề tài là cái vấn đề là cái tinh thần trách nhiệm với lại xả bỏ, làm sao mình giải quyết. Nhưng bây giờ nó có sự mâu thuẫn trong, nhưng mà sao mình xả bỏ được làm sao mình xả bỏ được cái trách nhiệm mình bây giờ đâu có được, làm sao mà xả được cái trách nhiệm của mình đâu có được, đó là trốn tránh trách nhiệm, đâu gọi là xả, đồng ý không? Làm sao mình xả được? Mình xả là mình trốn tránh trách nhiệm, nói gì nói trước sau mình cũng trốn tránh, đúng không? Thì thật là vậy, mình bỏ chạy, mình không chịu làm, mình gọi là xả. Chứ đối với tôi đó là cái đó là trốn tránh trách nhiệm. Cái này là các cái ông già mà hỏi thầy này không có hiểu cái phần này. Nên mình có trách nhiệm với con cái, có trách nhiệm với con cháu mình đâu có thể mà xả một cách khơi khơi gì được, đúng không? Nó vô lý lắm, làm sao mà xả được, đúng không? Có ai nghĩ cách xả được không? Tôi nghĩ ra mình trách nhiệm là cái gì, nói cách khác trách nhiệm là cái gì hả con ngân? Trách nhiệm là gì? Mấy tuổi?
Ba mấy tuổi
vẫn bám mẹ như thường.
Thấy dễ thương lắm. Thì kia mình có một chút nhức đầu bệnh, nghe được cái nó lo lắm, nó rất là lo cho mình. Thì mình thấy nó đau hơn cho nó. Rồi mình từ từ mà giờ mình xả được mấy năm cũng chưa.
Vẫn chưa xả được. Ba năm trời vẫn chưa xả được
như thường. Mình dám cắt đứt những cái chức nguyện đó mà nó bám mình hoài vậy.
Cái bà cái chuyện thâm thiết bây giờ con nó thương mình sao mình xả được
hả? Bà thầy con đó bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cũng cứ theo bám gì rồi, cứ kiếm một người bạn gái để
đi sao
luôn thằng rồi kia nó thôi kia đi kiếm chùa nào đó, kiếm thầy nào đó đi tu, gặp một vị thầy để hướng dẫn đi tu, nó cũng không hẹn nữa.
Luôn thằng thương mẹ quá hả? Trách nhiệm là cái gì? Trách nhiệm là cái gì cái gì? Trách nhiệm là cái nợ. Mình nợ người ta xong rồi mình chạy nợ nữa, đúng không? Người tu hành đâu đâu có làm cái chuyện đó được. phải riêng, phải nhịn con cái mình đẻ nó ra thì mình có nợ, mình có nợ nó tới thì mình cái tinh thần của cha mẹ mà thương con, mà cái về Phật giáo mà qua là cái nợ. Quý vị có đồng ý như vậy không? Mình còn nợ nó, mình đẻ nó ra rồi nhưng phải mình cảm thấy mình thương nó, mà lo lắng cho nó, thiệt ra mình đang nợ nó, chứ không phải là cái trách nhiệm đâu. Mình bỏ được là mình nợ nó, nợ cái tình thương của nó. Ok. Khi mà trong tâm chúng ta mà cảm thấy rằng là có cái tình thương cho con cháu mình, con người khác, đó là một cái loại nợ, một cái ý thức rằng okay, đó là một cái loại nợ. Thường là sao mình xả nó được? Okay. Mình nợ là một chuyện, nhưng đều mình có thể quyết định lúc nào mình trả cái nợ đó. Mình phải rõ ràng như vậy, mình biết mình nợ. Khi mình hiểu cái sự phân biệt không? Nó tôi công nhận tôi nợ nhưng tôi chưa muốn trả. Xả là nhờ mình khôn rồi, mình nói chưa trả, tôi biết nợ, tôi trả sao? Tại sao tôi trả sao? Tại nếu tôi trả bây giờ giá nó cao, tôi đợi xong rồi tôi trả giá nó rẻ hơn, như cổ phần. Quý vị thấy cái tường già không? Thứ nhất mình hiểu rằng đó, là mình phải biết, phải công nhận mình nợ người ta chứ, mình đâu có chạy nợ được. Người tôi không bao giờ chạy hết á. Nhưng điều mình có quyền quyết định lúc nào mình trả người ta, khi nào thuận tiện chứ mình thì mình trả, đâu có dạy vậy, đúng không? Mình nợ người ta thì mình không chạy nợ đâu, cái tâm mình không bao giờ chạy nợ hết á. Okay. Nhưng nên mình có quyền quyết định lúc nào mình trả. Mình xả rồi nói, xả một cách nói là tôi bây giờ không trả, làm gì bây giờ? Thế thì vừa quyền một cách dễ dàng thôi. Để tiếng Anh mình phải cố nhiều. Tôi đi ai được? Nó có quyền chứ. Không được hả? Tại sao không được?
Ví dụ như trường hợp của má con thấy rõ ràng là có một cái em con sàng thứ bảy mà từ ngày mà hồi nhỏ rất học rất là giỏi, nhưng sau này không biết sao tự nhiên cái tâm tấm nó trở lại một cách kỳ cục, và nó đã làm cho má con khổ cả suốt cuộc đời, là ngay cả tới bây giờ má con đã tám mươi mấy tuổi rồi mà nó chỉ có báo thôi. Nó làm cho má con có nhiều khi nó nằm nhà thương mà nó chết, mà nó tự tử rồi nó chết rồi bảy ngày trời má con phải đi cầu đi khẩn đi cúng rồi một kia, nó mới từ từ tỉnh dậy. Rồi khi tỉnh dậy rồi á thì là má cũng như cái, rồi cái nó cũng không có đi làm được, lo bao nhiêu việc làm rồi cũng ở Việt Nam thì lo mỗi lần có việc làm là phải đi cũng như tốn tiền để mà mới kiếm được một việc làm. Khi mà làm được một việc nhận chừng 2-3 tháng nó thôi mệt, nó không thèm làm nữa, mà cả bao nhiêu tiền bạc cũng đổ dồn cho nó, nhưng mà vì tình thương là sao bỏ nó được. Rồi cho tới khi mà bông so sponsor nó qua đây cũng vậy, cũng có rồi cũng kiếm được việc làm, cái cũng làm thì vài tháng, cái khi ta làm việc thì nó cũng không có đưa về cho cũng như là giúp đỡ gia đình, hay là từng có nó giúp đỡ mà chính con bản thân ở con má con có đi làm con để cho gia đình được 100-200 nghìn để phụ chị nha, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà khi mà rồi cái làm thì cũng được vài tháng nghỉ, rồi cái đi mà đi lâu năm với nhau cái cũng sự tình má. Rồi má con đã già rồi làm sao có tiền mà như vậy, mà bà đã xuất gia cũng được 10 mấy năm mà vẫn theo bác, phải thở ra cái má xin tiền má, trời má không có tiền cái người bạn tu mà. Rồi cũng như là
mấy người thật tôi giàu lắm,
dạ mà bà cũng luôn tụng kinh niệm Phật và tất cả những hồi hướng cho nó, và nó vẫn đi theo bác cho tới ngay cả bây giờ. Gia đình cũng rất là khổ sở. Rồi ở đây thời gian
mấy tuổi rồi? Vì mấy tuổi rồi?
Dạ thứ cũng 4 mấy là 5 định
bà có nghe không? 32 tuổi chưa gì đâu.
Bà còn mắt cũng rõ ràng, mà nó cũng đi theo bác. Như vậy đó, rồi làm sao thầy nói cho con cũng biết cái đó là nghiệp chiếu của má con. Và má con cũng biết cũng về mặt nó rất là nhiều.
Dạ, thầy nói
là
cái này đang giải
quá. Cái đó với trả chị thì nó phải hẹn lại cái gì đó. Ủa chị sao mà hẹn với trả được?
Cái này nó khó chị, cái này hơi khó giải quyết rồi đi. Có ai có ý kiến gì không? Ok, cái gì người có vẻ lương thiện lắm, cái gì nhất định cũng quỵt phải không? Ok, được rồi. Có nhiều cách để mà trả cái nghiệp. Một cách đó, là mình chịu khổ, mình làm người ta khổ, bây giờ tới ta hành mình lại, đó là một cách để mình trả. Nhưng cái bà Quảng Ngân này nè, đệ tử người Thiên Hóa học mấy chục năm mình vẫn vẫn ôm con trai. Trả nghiệp bằng cách nào, trả nợ bằng cách nào là mình chịu khổ. Mình chịu khổ thì mình sẽ trả cái nghiệp, đó là một cách. Còn cách khác là sao? Có cách nào khác không? Mình trả bằng phước, mình cho nó phước thì trả lại cái nợ. Thì hồi hướng công đức, hồi công đức tiếp tục làm chừng nào hỏi những 10 kiếp nữa sẽ trả xong. Tại vì không phải tôi đùa đâu, nếu mà khi mình trả xong cái nợ rồi á, tôi đợi nó gọi mình, nó hay như vậy. Tại là nhiều khi mình cứ trả tới lúc mà trả đủ thì tôi đợi nó hết, nó nằm quấy rầy mình, hoàn toàn không quấy rầy mình, thành chỉ cần trả nợ thôi. Ok,
mà tại biết rồi thì thời gian ở đây nó lại xin tiền. Nói thôi bây giờ má đưa cho con 2 ngàn để con đi mua giấy máy bay, con về Việt Nam con sống thời gian cho thoải mái rồi con trở lại. Má con nói trời, tao bây giờ 8 mấy tuổi rồi tao làm gì ra tiền, rồi con đi qua về Việt Nam rồi con sống với ai, con làm sao? Nó má khỏi lo, rồi thấy chị em phải cho nó tiền rồi này kia. Về Việt Nam bây giờ cái nó gợi nó ở trong cũng 3-4 tháng rồi. Rồi nó biểu má con nói bây giờ má phải trợ đưa tiền cho con 2 ngàn nữa để con qua đây con làm ăn. Mọc mãi đưa cho nó, mỗi lần đòi là má đưa nó phải. Không đưa là nó chửi, nó gọi nó phải gọi nó mới sân mà hàng ngày đó. Mà nó về nó nói làm sao là phải có tiền mới được.
Rõ ràng là thành ra cái về trường hợp cái trả lời cái câu cô Lan hỏi này là cái tinh thần trách nhiệm với là cái trả lời là sao, thì tôi nói về trường hợp cô có quyền không cần trả, chưa trả, tại vì cái giá trả gì nó cao đó. Mà trong lúc mình không trả như vậy mình giúp cho nó hiểu, cho nó thấy khổ thì mình cắt, nó là cách trả ngược lại. Sau này mình trả, mình giúp họ thiệt sự. Mình trả cho họ thì họ sẽ bị đọa. Mà mình giúp, sau này mình giúp cho họ thì họ được thoát. Hiểu khác biệt không? Mình chưa có sức trả, mình trả sớm là mình già. Tại đó mỗi khi biết cái diễn chuyện đó, mình chủ trương mình là mình trả nợ cho cha mẹ mình, cho tổ tiên mình, nhưng đều mình trả lúc mà nó tốt nhất cho họ, chứ không phải một cách mù quáng mà trả người ta đâu. Tức là trong cái tinh thần trách nhiệm nó có cái xả ở trong nó luôn, hiểu chưa? Bây giờ chiều này có nhiều người hỏi với sợ, có người có hỏi sau này, dạ, có hỏi đi.
Kính thưa thầy, nhân hôm nay là ngày lễ phước của Đức Quan Thế Âm, con xin thầy chỉ cho con biết là cái khác nhau giữa Đức Quan Thế Âm với lại cử tử đầy như thế nào.
Khác biệt nhau chỗ nào? Có ai biết cái sự khác biệt giữa Quán Thế Âm với Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát là gì không? Có ai biết không? Tôi không biết rõ về cái pháp Ngài Chuẩn Đề. Thật nói bác vậy, tôi không biết rõ. Theo tôi hiểu, Ngài Chuẩn Đề là một cái hóa thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra thực sự hai người không khác nhau đâu. Thì cái ngày người quán, ngày Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 cái hóa thân, thì hóa chuẩn đề là một trong cái hóa thân đó, 32-33 gì đó. Thì ngày chuẩn đề là một trong những hóa thân ngày Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra đó là trong cái công việc của ngày Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa thân ra để giúp đỡ chúng sanh, có những tạo những cái duyên khác nhau với những chúng sanh như vậy thôi. Thì biết đại khái như vậy thôi, chứ còn cái về cái pháp chuẩn đề, ngài chuẩn đề thì tôi không có biết lắm, tại vì có những cái pháp mà tôi có không có duyên học nên tôi không hiểu rõ lắm, nên tôi không thể trả lời nhiều hơn như vậy được. Okay. Xin tha thứ nhé. Ngài chuẩn đề đó là cái pháp của ngài là giúp chúng ta đạt mà chúng ta muốn. Chả như lúc mà tôi bên chùa Hồng Kông có một cái thầy kia ông dạy tôi pháp chuẩn đề đó, muốn dạy tôi pháp chuẩn đề để mà xây chùa, rất là lập được cái chùa khá giả. Tôi thấy nghe vậy tôi cũng thích học, là thành tôi chỉ học cái pháp, thành tôi cũng có cái duyên học cái pháp, thành không biết nhiều. Theo tôi biết cái pháp chủ đề là cái pháp mà quý vị tu để quý vị tuyệt mọi sự nhớ ý. Thì bên chúng tôi, bên cái pháp chúng tôi học về Ngài Trung Hoa truyền, chúng tôi không chú trọng cái vấn đề pháp chủ đề, và chúng tôi có một cái pháp khác là cái pháp thủ nhãn. Nó có một cái bàn tay tên là Kinh Ngọc Như Ý, nó khác với pháp chủ đề. Là quý vị luyện cái bàn tay đó, quý vị giàu có cái lời mọi sự đều như ý. Thành cá nhân tôi học một pháp đủ, tôi bây giờ học chuyện. Tôi xin lỗi nha, tôi không biết nhiều hơn cái đó. Okay. Hy vọng trong tương lai mà tôi sẽ có cơ hội học thêm cái pháp chủ đề. Tôi sẽ hỏi học trò tôi để nghiên cứu giùm tôi cái pháp này, tôi ngồi tôi đọc tôi qua thì làm sao. Okay. Tương lai mà tôi biết tôi sẽ làm sao. Okay. Cảm ơn đã hỏi nha. Mình nói giải quyết là xong chưa cha?
Thầy, con sáng đọc trong sách xong thấy ví dụ mình thấy cái pháp môn nào đó, nhất là cái pháp môn trong mật tông của chú Thiên Đệ đó.
Thì con đọc thấy là pháp phải có thầy truyền. Nếu mà mình tự động mình đọc sách gì mà mình tu đó thì coi như trộm pháp, thì con không hiểu nó như thế nào. Cái này
có là em cứ lo chuyện đó. Cái pháp mà có những cái pháp mà quý vị không cần thầy vẫn có quyền tu được, phần lớn những cái pháp thấy đều như vậy nên không cần thầy. Cái lý do mà quý pháp sư soạn cái cuốn sách ra là các ngài đang truyền cái pháp cho chúng ta. Rồi khi mà quý vị in cuốn sách hay là biên đăng trên cái mạng đó, là cái đó là một cách gián tiếp từ ngài, cái ngài người thầy đó ông truyền chúng ta. Nếu người ta tới được cũng có quyền đọc được, có quyền tu pháp. Nếu như vậy thì mình không có thể gọi là mình đã cắt pháp được, rõ ràng chưa? Khi người thầy người ta biên cuốn sách là phải, ta muốn truyền pháp cho nó, có muốn cũng phải là đâu phải là để cái gì tạo cái pháp, tạo cái tội để cắt pháp. Tâm thì hiện bây giờ có cái chuyện đó. Nhưng có những cái pháp mà quý vị phải cần có thầy để có quyền tu. Nhất bên cái mật tông đó, có nhiều cái pháp mà quý vị có những cái pháp mà quý vị phải cần được truyền mới được tu. Và như ngày Tiên Hoa đó, ngài có một cái pháp mật tông mà dựa trên chú Lăng Nghiêm. Tôi cũng không thấy, không biết là ngài có truyền cho ai không, tôi không biết. Ok, nhưng đều không có sách nào luôn nữa. Nó bí mật cái độ như vậy luôn, không sắp luôn. Mà tôi tin rằng nếu mà ngài nói, ngài biết cái pháp đó, có nghĩa là có người đã được truyền cái pháp nó, không bao giờ nó tắt, nó tắt tỷ có người được truyền. Nó bí mật cái độ, không được điên xuống. Và cái pháp bí mật thứ nhì là nó pháp thủ nhãn, có 42 bàn tay tất cả. Cái pháp mật tông nó rất đặc biệt của ngài Thiên Hóa đó, thì ngài truyền rất nhiều cho rất nhiều cái đệ tử của ngài, cái đời quả được rất nhiều. Trường Quả Ngân có được truyền chưa được truyền hết. Dễ sợ, đời Quả Ngân 20-30 năm rồi vẫn chưa được truyền, dễ sợ. Chọn người như vậy thì pháp mới pháp mặt tâm nó dễ sợ, phải có căn cơ mới được truyền. Thành ra những cái pháp mà thủ nhãn, chắc bác muốn nói về cái pháp đó là bên ngài Tiên Hóa, là cái pháp thủ nhãn đó là phải được truyền mới được. Thì rất tiếc là có nhiều cuốn sách người ta in ra, người ta bắt chước cuốn sách của ngài Tiên Hóa giảng, chứ ngài không phải giảng cái pháp đó trong cái cuốn kinh tên là cái kinh tên kinh kinh Đà La Ni của Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà La Ni. Thì phía sau có cái pháp thủ nhãn đó. Thì cái cuốn kinh đó lúc mà tôi mà xuất gia đó, thì cuốn kinh đó bán 300 đồng đô la, và phải được truyền pháp rồi mới được mua cuốn kinh, những cuốn kinh đó rất là chị nghĩ được những điều đó. Thì sau này, sau 10 năm sau thì cuốn kinh đó người ta copy rồi người ta để lên mạng, thành trên mạng có mấy cái bàn tay đều thành học trò tôi, có người học đệ tử tôi, người Mỹ 70 tuổi, ông tôi học tôi là tại ông muốn có thần thông, ông học được trình độ cao rồi, cái ông lò mò ông nghe nói rồi tôi nghe tôi nói về cái thủ nhãn thì ông mới lập được, ông đi kiếm cái thủ nhãn, ông mò ông kiếm hết tất cả, mua sách không được, cuối cùng tìm tìm được cái mạng, rồi tôi định về lấy cái mạng đó, ông tôi tìm được, rồi luyện thời gian rồi mới nói tôi, nó tôi bị thầy luyện thủ nhãn, thành ra tôi không luyện thủ nhãn, anh kiếm ai truyền cho anh để hay, nó cứ ai truyền đó tôi kiếm cái mạng đọc, tôi cười, tôi khuyên ông là không nên, không nên tu. Thứ nhất là ông mang cái tội ông trụ, ông trụ đúng pháp, cái pháp này chỉ được truyền của Phật. Thứ nhì nữa, ông không biết là cái cuốn sách mà bạn thành nó in ra cái pháp thủ nhãn đó nó trật, cái người tu được truyền rồi mới biết nó trật chỗ nào, mấy người nó truyền dễ sợ nữa, họ kín chứ mà anh nói đừng có tham, đừng có tham cái đồ tu tuần bảy tuần bảy, tôi tham tuần bảy tuần bảy gì đâu không xứng đáng. Thành ra có những cái trả lời như vậy đó, cái những cái pháp mà tôi cẩn thận, tôi là con lớn chẳng như người Việt Nam mà thích tu đi theo một tông những biển Tây Tạng đó, tại vì họ nổi tiếng, cũng phải người Việt Nam không người Đài Loan cũng thích cái tu Tây Tạng đó, tại vì họ tu một tông rồi họ có thần thông rồi có cái chú rồi họ mới bị thích đó. Đều cẩn thận cái chuyện đó. Mật tông là cái pháp nó phiền phức, nó không có, nó tu nó có những cái phiền phức mà cái vị không hiểu đâu, thành ra không nên tu mấy cái đồ mật tông, nó thẳng cái chuyện đó. Mật tông tôi có thầy, một thầy đã hòa tôi mới tu, còn thầy mấy thầy kia tôi không tu, thầy chánh pháp tôi mới tu, cẩn thận cái chuyện mật tông. Nhắc cái việc niệm Phật với niệm Bồ Tát thì nó còn an toàn, còn lúc mà đi mà niệm cái thần chú nó phiền, có những cái phiền phức cái việc không biết, nhưng không nên tham cái chuyện tu, đừng tham thần thông sai lầm là sẽ bị sau này bị vấn đề nhiều hơn. Đừng ai thắc mắc gì khác thôi, dạ nó hỏi đi.
Và tất cả những pháp của thầy, thầy cho nó đều là tuyệt vời. Chỉ có một cái thầy không đồng ý, và thầy có thể chia sẻ không cái pháp là không đồng ý.
Mà đang tôi nói chuyện này cũng có người nhất định hỏi tôi điều này, thầy không nghĩ chỗ nào có một trăm ngàn cái pháp ngài tiến hóa nó tuyệt vời như vậy, không hỏi ông hỏi cho thầy không đồng ý chỗ nào. Khổ dễ sợ. Cái pháp mà tôi không đồng ý là pháp về thiền, tôi cái cách dạy ông khác là tôi hiểu. Như vậy cái pháp nó hơi cao minh một tí, cái gì nó liên hệ với mà tôi muốn nói cái chuyện, tại vì nó không phải trình độ cái gì. Ok, tôi cũng trả lời. Ok, có gì khác nữa không? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Ok. Dạ.
Dạ, thưa thầy, sư bà,
con xin đại lo với sư bà, xin thưa thầy là chúng tiên trì ở chùa An Lạc tới hàng năm tới ngày lễ viếng Phật A Di Đà, ban đêm có tổ chức lễ hoa đăng, tức là niệm Phật, niệm cầm đèn đi diễn Phật và dân đèn cúng Phật. Thì lễ đó cũng rất, chúng con đã truyền thống cũng 8-9 năm nay rồi. Bây giờ nếu mà thỉnh thầy thì con không biết là thầy có thời gian để lại lưu lại cho chúng con ở đây một ngày rưỡi rồi như sau, để có cái ban đêm chúng con đảnh lễ 48 nguyện của Phật A Di Đà, rồi sau đó hoa đăng và có thầy bị thầy hướng dẫn thì chúng con ngồi thiền niệm Phật.
À, lúc nào?
Dạ thưa, theo chương trình đã sắp đặt đó thì là 30 tháng 12 này, ngày thứ bảy.
À, để tôi kể cho qua chương trình lại nhé. Tại vì tôi nhắn nó trước là vì bây giờ có nhiều cái dự án quá này, có nhiều dự án nó là chúng tôi đang làm, thành ra nó rất là bận. Chúng tôi mới tháng vừa rồi, mới ba tuần vừa rồi, mới ba tuần thôi bắt đầu một dự án mới. Và bây giờ ngày hôm qua mới bắt đầu một dự án khác còn lớn, thành ra chúng tôi hơi bận rộn một tí, không biết là có tham dự được hay không, là hướng dẫn trước. Để sẽ qua, sẽ cố chúng ta sẽ qua thử sau nhé.
Được thầy, cô chúng ta nói về như cái sáng đó thầy nói là ngày nay là ngày cuối cùng của năm nay con cũng già, và trong kế hoạch
mà sư bà đại sư nhiều năm trước ở đây á, sư bà mới thân mới đây thì con từ đến hôm nay là ngày 3 tháng 12, con mới tới số ngày hôm nay là con thêm một. Dạ, thế là kế hoạch đấy là dự định từ đầu năm rồi. Thế là cô nhà Nga muốn là mời cái tối thứ bảy là thầy ở lại tối thứ bảy rồi, chứ không phải là giống như ngay hôm đó mà trong kế hoạch nên cho nên buộc phải đi rồi thầy.
Ờ thì, dạ. thì ngày đó mình nói là trễ, mình ăn tối đúng không? Ngày đó mình sẽ để tí rồi xong rồi mình sẽ về cho kịp cái công phu buổi sáng ngày chủ nhật. Xong, ok. Dạ.
Yeah. Nhưng mà thầy coi như là thầy đã thứ thả ở lại với chú con, thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Rồi con thì con cũng xin trình thầy vấn đề cho sang năm 2012.
Yeah.
Thì theo như con biết á, thì năm 2012 thì đầu tiên thầy định là phái đoàn sẽ đi Âu Châu, nhưng mà sau này con nghe Hồng Phân là sẽ không đi Âu Châu. Như vậy cái thời gian đó là thầy có thể dành cho chúng con để tổ chức Phật Thất khoảng 3 ngày ở chùa Đại Lạc. Dạ thưa thầy, hứa trước thì để chúng con lên được.
Mấy ngày đó chắc là mình phải bắt đầu từ 4 giờ sáng nha, chắc là 7 giờ thôi. 4 giờ sáng, 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi.
Và thầy con sẽ cho các bạn biết cái chương trình sẽ xin thầy cho dạy tu ấn giống như là chùa Báo Ân.
Yeah. Ok. Có gì khác nữa không? Mình vẫn nói chưa xong cái bài pháp của ông thầy đó, nêu ra cái bài nó diễn dài quá, có nhiều câu chuyện để mà nói, mà cái điều tôi chỉ đợi cái việc chọn cái chuyện gì mình nói nó cho nó sắp nói cũng được hết. Cái vấn đề là vấn đề xả đúng không? Cái bài này là bài xả, như đều theo cái lời cái vị, theo cái vị thấy đâu có dễ xả như vậy. Nói là nói xả là một chuyện thôi, còn xả có cái pháp nó xả được chứ, đúng không? Khơi khơi mình muốn xả được đó. Nhớ nói chuyện là mày em trai đó, xả nó có được đâu, nó có đòi hỏi muốn xả cũng không được, nó chịu thôi. Mình cạo đầu mình đi xuất gia nó cũng chạy tới, nó cũng đòi, mình cũng chịu thôi. Thành ra cái pháp xả như vậy nó đâu có đủ, nó chưa đủ chứ. Cái bài nó không có cái gì để giải đáp cái vấn đề đó, đúng không? Mình chỉ xả được là khi nào cách mà xả tốt nhất là mình trả nợ cho nó xong, mình xả. Và nên mình trả nợ bằng cách chịu khổ, bằng cách mình tạo phước cho nó, hoặc là cách mình trì hoãn, chừng nào mình đủ điều kiện mình mới trả. Tôi nói cái này quan trọng, tôi muốn phân tích cái sự ra cho quý vị hiểu cho rõ ràng phần này. Okay. Phải hiểu rằng là cái sự khổ tâm mà quý vị đang có bây giờ và cụ đang có bây giờ, tại bà tự chọn cái khổ tâm, và không hiểu tại sao mình khổ, tại sao mình để nó hành, để nó làm khổ tâm mình. Hiểu chưa? Hai cái nó khác nhau. Một cái là mình nợ nó, có nghĩa là cái thực tế là nó tới nó đòi nó rõ ràng mình đừng nợ, mình đừng nợ, ok, mình chấp nhận cái chuyện đó. Rồi xong cái chuyện mà nó cái việc đòi nó làm mình phiền não, không làm chuyện khác nữa, phải để ý cái chuyện đó, ok. Và nếu mà quý vị thường 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 không để ý cái chuyện đó là cái mình nợ ta một chuyện thôi, cái chuyện mình đâu có, mình nợ là cái gọi là một cái ngoại vật thôi, còn cái nội vật á là cái tâm mình nó bị phiền não khi người ta tới cũng đòi nợ, phải để ý như vậy. Ok, tu phải rõ ràng cái chuyện đó. Thành mình khôn ngoan á là mình không bao giờ cho phép mình bị phiền não khi người ta tới gọi nợ mình. Mình bình tĩnh, mình biết chọn lúc nào mới trả. Nó là ok. Tại vì thầy bà chưa dạy bà cái pháp là tôi nói bà là phải tạo phước nhiều hơn nữa. Nếu mà tạo, tôi nói nó khéo mà cô hiểu thôi. Tôi nói nó đùa mười kiếp cho biết là lâu lắm, có nghĩa là thay mình trả 10 kiếp mình trả 1 kiếp, mình trả gấp đi, mình tạo nhiều phước trả đi, đừng có chạy kiếm cách mà trả chứ còn sớm. Chuyện thứ nhì, mình xin nhắc quý vị, nếu quý vị có nhiều cái này có liên quan với nhiều người lắm, là cái bài học này, cái bài xã này, lúc anh nó co thôi, ông nhìn vào cái không có giải quyết vấn đề, cho nên cái người mới nói, cô hiện nhã nói mình mà giải quyết, mình chưa bàn cái chuyện cái cô mới nói này, mình đem trở về cái lời cô hiện nhã dạy nhà nghề cho quý vị nghe, cái ông già này ông bệnh. Mà ông thầy này chỉ nó quanh nó co thôi, chứ không có giải quyết cái vấn đề cho ông. Không giảng là có một cái nợ. Thứ nhất cái việc cái bệnh mình đó, là mình đang bị chủ nợ nó đòi mạng rồi. Chủ nợ tới nó đòi, ý thức được cái chuyện nó rõ ràng như vậy đó. Thì mình tìm cách mình giải quyết. Chứ mà sao nói là tôi chấp nhận tôi là khổ, tôi là già, tôi bệnh, tôi chết, thì có nó giải quyết được cái nợ mình không? Chỉ nói không à, không giải quyết vấn đề gì hết. Thế thì phải khôn ngoan một tí, mình phải nhận rằng mình phải nhận thức là mình đang bị nợ người ta, mình tìm cách mà giải quyết cái nợ của mình chứ, đúng không? Chứ mình nói là tôi công nhận tôi là lúc tôi cái thân tôi nó già lão bệnh rồi, lúc tôi bệnh rồi thì tôi phải chấp nhận cái chuyện đó để cái tâm tôi nó được an lạc hơn. Làm sao anh làm được, nó cứ tới nó quay rầy đó, nó tới cứ tháng nó tới một lần, 3 tháng sau nó tới nó đòi 2.000, 2 tháng sau nó đòi thêm 2.000 nữa. Làm sao mà anh làm được, nó còn tưởng tượng không à. Cái vấn đề mà không giải quyết, nó sẽ tới nó đòi mình hồi. Mình phải có cái pháp mà giải quyết những cái nợ đó chứ, đúng không? Như tôi nói hồi trưa đó, có nhiều người, có 10 người tới chặn tôi nó cầu, xong rồi hỏi, cầu thang, hỏi tôi bên tôi lá hết. Sáng thì không chịu hỏi, mà lúc tới trưa mà thầy, lúc mà thầy sắp cần đánh răng rồi á, thì chặn lại mà hỏi, hỏi không có thời giờ để đánh răng nữa, nói chuyện, hỏi, từ khi mà tôi ăn xong cái lên đây rồi là nó hỏi cho tới khi mà bắt đầu tụng kinh lại luôn, không có nhả, rõ ràng là có ai bị đờ. mình đã cái gì cẩn thận là cái trong câu chuyện liên quan tới câu chuyện của ông lão này, là khi mà lớn tuổi đó, cái bệnh nó tới là một cái triệu chứng là cái chủ nợ tới nó đòi mình cẩn thận. Quý vị không cẩn thận sẽ bị đòi, tại vì như hồi nãy tôi mới nói đó, nó tới nó đòi là một chuyện, để nó đòi cái mục tiêu thiệt sự nó đòi là nó làm cho mình phiền não. Đó là cái chính nó cho mình không biết. Thành ra những cái người mà lớn tuổi rồi bắt đầu bị bệnh hoại cái tấn rất là cực kỳ khổ, làm nó tới nó nhìn đang gì nó bao vây để nó làm được rồi. Ok, mình nhớ cái đó, mình cẩn thận để giải quyết cái đó thôi sẽ bị đổi. Cái này là lý do tại sao Đức Phật mới nói là phần lớn những người mà mất cái thân người này sẽ đổi, nó tới nó đòi cái bệnh mà nó tới đòi là mình sẽ đổi. Cẩn thận một chuyện. Ok, hồi nãy có hình ảnh nói gì cô còn nhớ không? Cái pháp đại thừa, cái pháp này giải quyết vấn đề, cái pháp khác là nói rất khó chịu khi mà cái người mà nói pháp mà nói là anh là thần Phật rồi, Phật là tâm, là tâm bệnh, nói quanh nó con, con sao mà thần Phật được? Tôi tu hoài chứ thành Phật, khi con già mà bệnh hoạn tới nơi rồi, xin lỗi nhé, mấy cụ mà ông thầy ông giảng về pháp, con nói ô con giác ngộ bây giờ, ông thầy nói ờ vậy tôi chứng minh anh thành Phật. Có cái chuyện của thầy của bạn gì đó, nói sao thành Phật dễ vậy đó, tôi tu hoài không biết chưa thành Phật, ông nào nghe một bài cũng giống thành Phật. Phật pháp mà sao nó dễ dàng như vậy? Quý vị phải nhớ Phật pháp là khổ lắm. Cái ba ngày hai ngày quý vị muốn tu với Phật, tất cả quý vị tới sanh mặt cho qua trước rồi sanh mặt á, tu với Phật giáo cái Phật đại thừa mình thứ cái vị thứ cái bộ cái đối bộ cái vị cũng quen chuyện này đâu. Tại mấy thầy mấy cô cứ nói cái vị là dễ dàng dễ sợ, tu cũng dễ dễ sợ, tu tới thì niệm Phật là sao vãng sanh đâu, xin lỗi cái vị không có vãng sanh đâu, niệm Phật thì cho tôi coi không vãng sanh đâu. Biết bao nhiêu người đã có bản sanh, tôi thấy biết bao nhiêu người niệm Phật đã có ai bản sanh. Mà cái người biết là ai, toàn là mấy thầy mấy cô dạy cái điện làm như vậy không, không có bản sanh được. Đâu có dễ vậy, cái tu muốn bản sanh thì cực khổ bản sanh nữa. Tôi nhắc cái vị này á, mình phải ngồi bên niệm Phật rồi, mình ngồi phải xếp bằng chân nó đau rồi, khó đau đau như vậy mới có cơ hội, có cơ hội bản sanh. Chứ đừng có nói là thầy ơi thầy kiếm cái cách nào mà con bản sanh mà con cần làm việc, con cần tu, con cần đau, con cần khổ. Không có pháp nào như vậy hết. Thành thật nói cái gì đó. Ok, tôi biết lần sau là không ai tới chùa này nữa. Anh nhưng vậy không ai tới pháp hội nữa. Em sẽ sống như vậy. Cái gì phải nhìn cái sự thật, phải hiểu cái sự thật như vậy. Đức ông thầy của tôi, thầy ngày trước nói là tôi phục ông lắm, mà tại sao cái pháp ông, pháp đầu tiên ông dạy tôi là mày phải chịu đau, mày phải chịu khổ. Ông nói trước giờ pháp nó nói rõ ràng như vậy, đừng nói chuyện cao xa, đừng nói chuyện xa vời, phải chịu khổ, ngồi đó mà chịu đau cái đưng đau cái đưng đau cái chân như vậy người tu đủ phước mà vãng sanh, chứ làm sao cái gì tạo phước được. Cô nghĩ chứ qua mẹ cô thờ xong con gửi cho con trai 10 kiếp nữa trả con chưa xong nữa, phải cực khổ hơn nữa. À, mình tụng kinh tới 13, mười hai giờ, 1 giờ sáng. Mình có giờ cho tới mình có giờ tới còn có 7 phút mình không tha. Tôi nhớ mặt nhưng mà giờ tôi nhớ đèn, tôi nhớ mặt dễ sợ. Tôi đi tôi đầy cái gì phải cẩn thận, không nên nằm những cái chỗ mà có tượng Phật, có hình Phật, không nên nằm. Ngay những học trò tôi thấy cô, mấy cô người không phải là cô, trong tương lai cô sẽ thành con rắn, mà nói cô vẫn để ý. quý vị Phật niệm, quý vị ngồi một duỗi chân ra như vậy, ngồi duỗi chân ra thẳng về cái gì như vậy, đứng đứng sao cứ tha đỡ duỗi chân ra như vậy là quý vị trong tương lai trồng cái nhân thành công ra, chắc chắn thành rắn những cách nào đánh đổ thành ra cẩn thận trong phòng mình, nên để tập treo tường trong nhà người. Tôi cho cái ví dụ này, tôi cho ví dụ là ông vua mà tới phòng mình, cái gì dám nằm ngủ trước mặt vua, mà là Phật còn cao hơn vua nhiều nữa, cái gì dám nằm trước mặt Phật, cái tội của ông này. Tôi thành thật tôi xin lỗi quý vị nếu mà tôi có xúc phạm người nào đó, là tôi nói những điều mà quý vị muốn nghe, nhưng mà tôi không dám nói những cái chuyện này, hỏi tôi mới nói, tại vì mình nói như vậy này, thì ngược lại những cái đường lối người khác, nhưng đều cái sự thật là vậy, mình phải cần cẩn thận ở nhà, không nên nằm để trong cái phòng quý vị, đừng có để kinh, đừng có để hình tượng của Phật. Nếu như trong cái phòng nó nhỏ quá, nó đủ rộng thì quý vị rất dùng, có thể dùng cái phương tiện rất là dễ dàng, quý vị lấy cái màn che ra, ngăn ra, chia ra, thì phía sau cái màn nó riêng đó, quý vị có thể để hình tượng, để sắc vở, không sao được hết. Tam bảo mà quý vị nằm trước cái kinh của Phật, không khác gì khi nằm trước Phật ấy, tội cũng nặng với nhau. Ok, thế nên trong phòng mình không nên để kinh, nên để tượng Phật, mà muốn để thì nên ngăn nó ra, okay. Hoặc là lấy cái màn che nó ra, hoặc là cái tủ, để trong cái tủ, người Nhật ta làm khéo, ta mua cái tủ rất là đẹp, để mấy cái bàn thờ trong cái tủ, đóng cái tủ lại thành cái tủ, xong khi ta tu ta mở cái tủ ra thành cái bàn thờ rất là đẹp. Hoặc là quý vị có thể rất kỳ ảo gì, quý vị có thể lấy một cái kệ sách, xoay cái kệ sách, cái lưng kệ sách về cái giường của mình, rồi thành nó chia ra, một bên là cái giường, một bên phía kệ sách kia là cái chỗ riêng của mình để mình thờ, để những cái đồ Phật pháp của mình. Thì như vậy mình không có phạm tội. Okay. Nhớ cái gì nhỏ như vậy, cẩn thận. Quý vị mà làm trật á là quý vị trần cái nhân để mà bị đọa làm sụp sang. Nếu quý vị ngược lại, quý vị chỉ làm cái nhỏ như vậy, cẩn thận là không là mình chia ra như vậy, thì quý vị đang có tạo cái phước là cung kính tam bảo, thì cái cử chỉ nhỏ như vậy thôi là quý vị đang tạo phước hay vì tạo nghiệp. Một bên là tạo nghiệp, một bên là tạo phước, cách nhau chừng mình biết mình tạo phước, mình không biết mình tạo nghiệp, mình không biết mình ráng chịu. Ok. Không nên đến Phật điện, không nên nằm ngủ trong Phật điện, tốt. Cái đó là ngay từ tôi, như cái cô này, cô đang duỗi chân như vậy, bữa nào tôi dạy cô từ tại tội nghiệp, cái cô này tôi phải gỡ cho cô, tại vì cô làm như vậy và cô đang trồng cái chủng tử mà nếu như đây lỗi tôi phải lỗi của cô, tại cô này tội lắm, là cô không tu như chúng tôi, cô tu nhiều ngày, cô đi từng ngày như tội lắm, lần tối qua là 8 giờ tối cô bắt đầu đi rồi, xong rồi tới đây rồi ngủ được có một vài tiếng, xong rồi cô đi tu cả ngày nữa, cô chịu không nổi, thành ra cô đau chân, nhưng mà cái nghiệp này tôi phải gỡ cho cô, là tại cái lỗi của tôi, là tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ok, nếu cái người mà biết rồi mà cố ý mà làm tội nặng, cái gì mà người không biết mà duỗi chân ra nó tội nó còn nhẹ. Ok, còn biết rồi mà cố ý mà tới mà nằm mà không đổi thì khó mà gỡ cái chủ tử nó nặng nghiệp, nếu không biết thì nó còn nhẹ. Trong năm sáng mười sáng. đang nằm coi đó hả, nằm coi DVD này đó hả, cái nào nó liên quan với nhà mình ngồi, cái câu nó tương tự như mình lúc con mệt quá, cái gì mệt quá là cầm kinh đọc sách mà ngồi cũng nổi, nó cũng nằm cũng đọc kinh được không, nó tương tự như vậy chứ gì. Không nên. Tại sao như vậy? Có tội gì hết? Có tội thật, cái này không có tội gì. Chỉ tội là thiếu sáng suốt. Tại vì phải phân biệt rõ ràng cái việc quay DVD, quay DVD để tiêu khiển là để học pháp. Tự hỏi mình. Ok. Nếu cái gì làm cái này á mà để tiêu khiển á thì tội cái gì đâu, Phật Bồ Tát sẽ tha thứ quý vị. Ok, cái gì tiêu khiển còn tốt hơn khoa trực tâm bảo thì nó chả có lợi gì cái gì hết. Thì cái gì hưởng được cái tiêu khiển là như cái tiêu khiển đại khái nó lặng mạnh hơn. Ok, nó có hài gì hết. Thành đối với tôi á, tôi không dám nói cho Phật Bồ Tát, tôi nghĩ Phật Bồ Tát sẽ tha thứ. Ít nhất nó chọn khéo một tí, nó chọn mình làm tiêu thiện. Nhưng ngược lại, nếu cái gì đọc làm cái đó, quay DVD hoặc đọc cuốn sách để mà cầu cái pháp thì không nên làm như vậy. Thì tôi cái khác muốn cầu pháp thì phải cùng thực, không nên làm. Quý vị biết không, khi mà đang mệt đó mà khôn ngoan, biết khôn ngoan, cầm cuốn sách lên mà đọc, những người pháp sư đọc mình đã được đọc là quý vị sẽ hồi phục nó rất là, sẽ khỏe lại rất là, không cần uống rượu, không cần đi tập thể thao, cầm cuốn sách đọc nó sẽ gỡ cho mình. Tôi đã kinh nghiệm, tôi đọc mấy sách mấy ngày tổ sư nữa, đừng mệt mỏi, tôi thường không nghĩ mình mỏi, nghĩ nắm mắt ngủ, hay là mình uống đi rượu, không thầy uống rượu mà đừng mình làm mà cái gì đó để mình giải khuây cái tí này, để cái relax mình. Cái việc cầm cuốn kinh lên mà đọc nó lợi cái tâm, nó rất là lợi. Thành cái tâm cái việc như vậy, biết mà khôn như vậy thì nên có tâm cung kính, chỉ cần ngồi cung kính, ngồi yên, ngồi thẳng để cung kính, mở kinh ra, mở ra cái tâm cung kính, mở ra một cái thì cái tâm cái việc vào cái thế giới khác ngay, nó gỡ cái việc ngay cực kỳ nhiều mà. Mà cái việc không biết thôi, cũng chừng nó thôi, cũng là cung kính nó thôi, một bên là nằm vắt chân lên giường là thoải mái. Đây là tiêu khiển, đúng không? Tiêu khiển. Có cái người ngồi lên một cách cung kính và đọc những cái đây là cái lời của Phật dạy, lời tổ sư dạy cho mình, thì cái sự lợi lộc của vị nó lớn lao hơn nhiều. Tuy nhiên sự lựa chọn hai bên đều lợi, nó khác từ quyết định. Tôi nói tại sao tôi nói như vậy? Tại lúc trước tôi cũng như quý vị đó. Được chỉ bao nhiêu? Đừng có mặc cả cái thầy. Cái cô này không những khó vậy. Quý vị biết làm á, quý vị làm được cái thế giới nó hưởng cái lợi. Không biết làm cái gì là cái tiểu thuyết đó. Nó không biết thuốc tiêu khiển đó. Và hiểu nay không? Thú thật quý vị, nhà lúc tôi bắt đầu học pháp đó, tôi cũng có thái độ như vậy. Thái độ thiếu cung kính. Coi như là mình thích mình làm. Tại vì nó lợi chứ. Thành ra cái sự hiểu biết của pháp tôi là cũng... Bây giờ tôi hối hận, tôi hối hận, tôi muốn nói chặt cái này cho quý vị biết. Khác biệt cái chừng đó thôi, mà biết đúng cái pháp thì mình cái lực nó lớn, nó bất khả tư nghị. Cái pháp cái thế gian pháp cái gì được không bao nhiêu hết. Nếu quý vị thay vì ngồi nằm nó mệt mỏi mà mình nhất tôi nằm, nhất tôi đọc kinh thay vì tôi làm chuyện khác, quý vị ngồi gượng sức lên, ngồi lên xếp bằng lại cung kính, mở cuốn sách ra, tôi nói cho quý vị biết, nổi trong 10 giây thôi, không người quý vị sẽ hồi phục lên, không phải. Còn nằm như tôi đã làm như vậy rồi, một tiếng đồng hồ sau lưng nó vẫn mỏi như thường, nó không bớt mỏi thế nào. Khác gì dễ sợ thái độ. Bây giờ cái phần thứ nhì là cái bây giờ cái vấn đề là tranh thủ thời gian, mình muốn được cái lợi chứ không phải phí thì giờ có tránh đồ tranh thủ thời gian không có cái lợi để làm được. Nói cho quý vị biết, cái thời gian là một cái vọng tưởng. Thời gian mà nói là con có được cái nửa tiếng, con có được cái 5 phút đó. Nhầm lơ chuyện thứ nhất, đúng không? Sai lầm rồi. Không kinh ra, mở cái chú thích ra mà nói con được có 5 phút mà đọc cái này thôi đó. Là bắt đầu cầu pháp với một cái tâm vọng tâm bất thức, bất thân thức. Không gì có được lãnh thù được bao nhiêu, hấp thụ được bao nhiêu cái pháp, tâm toàn vọng tưởng thì được gì? Tâm vọng tưởng là mở con kinh ra cầu pháp của nó, tôi được 5 phút, tôi phải cái thì giờ tôi quý bỏ thì giờ tôi được. Tâm toàn là vọng tưởng, mình mở kinh ra thì mình chỉ đọc kinh thôi, chúng ta hết giờ nhớ nhiều không biết đọc bao nhiêu, một trang nửa trang 5 câu không có, mình chỉ đọc cái đó là gọi là cái tâm cầu pháp. Đồng ý với tôi không? Đừng có vòng tới, đừng suy nghĩ. Ứng lên ra, mình cầu với pháp thôi. Pháp đọc được bao nhiêu đó thì mình nhận được bao nhiêu đó. Không cần suy nghĩ, không cần tính toán. Tính toán, okay. Chỉ nhất, chỉ cái gì? Okay. Cái hiểu biết cái vị, cái này, cái vị, cái này lẫn lộn, cái lẫn lộn rất là lớn lao cho cái người học pháp. Mà tôi đã từng bị như vậy, cái kinh nghiệm đau thương, bây giờ chế xả cùng cái gì? Thế cái việc cũng khổ sở dễ sợ là cái cuộc sống xô bồ này mình thì giờ nó eo hẹp quá, mình đọc cuốn kinh mình phải hiểu mới đọc chứ, không đọc không hiểu thì đọc làm cái gì, đúng không? Cái nó hoàn toàn đi ngược lại cái pháp của đại thừa, phải đi ngược lại pháp đại thừa. Như vậy hôm nay nhắc là cái việc pháp đại thừa là cái việc chỉ đọc thôi, không cần hiểu thế nào. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng á là cái gì đọc để làm cái gì? Nếu không hiểu phải phí cái giờ là không? Phí cái giờ hoàn toàn không phí cái giờ. Tại sao không phí cái giờ? Cái gì trong cái chủng tử của cái văn vậy? Mặc dù bây giờ cái trí nó không hiểu đó, thì trong tương lai sẽ hiểu. Cái tiểu thừa đại thừa nó khác nhau chỗ này. Tiểu thừa là cái gì? Đọc kinh, cái gì muốn hiểu. Đọc, phải hiểu mình mới đọc chứ, đôi khi thì giờ mới được. Còn cái đại thừa, mình đọc để mà đọc kinh thôi. Một trời một vực. Cái tiểu thừa mình đọc mình hiểu được, đúng không? Nó rõ ràng, kinh đại thừa đọc mình hiểu. Thành nếu như cái kinh mình đọc kinh đại thừa mà đòi hiểu là cái gì? Không bao giờ hiểu được hết. Tại pháp nó rộng quá hiểu được hết. Thành là cái gì chỉ có cách duy nhất mà hiểu được là trồng cái chủng tử để trong tương lai nó mọc ra mình mới hiểu được cái pháp mà nó đụng chạm nữa rồi. Cái pháp mà quý vị hiểu được nó thâm sâu, nó được sâu sắc. Cái pháp mà nó thâm sâu quý vị phải cần trồng cái chủng tử mới hiểu được. Mà nếu quý vị bây giờ không chịu trồng, bây giờ chẳng làm mới hiểu được, sao mà dám gọi là phí thì giờ được. Hiểu chứ, chỉ đọc thôi. Hiểu được phần nào hiểu, còn không hiểu được mới cứ đọc thôi. Rồi trong tương lai đó, khi mà niệm Phật, khi mà niệm Bồ Tát, khi mà tới chùa đi niệm thôi bỗng nhiên cái phần kinh đó ý nghĩa là như vậy. Lúc đó bỗng nhiên như ông già cái chuyện mình đó,
Ông nghe ông thầy bảo, à con giác ngộ được, đó là thực sự đó, chứ phải như ông này ông tưởng tượng đâu. Cái đó là cách tu đại thừa đó thưa quý vị. Nghe rõ ràng chưa? Không ai dạy cái gì phần này, bởi vì cái đại thừa không ai hiểu được như vậy đâu. Người tu hoài không hiểu được như vậy đâu, không chịu trông, cứ bao hiểu ngay lập tức, không cách nào hiểu được thế đó. Giống như tôi dạy trò tôi nói là con vừa khó vừa bằng đau chân của thầy, ở cứ kiếm tôi ngồi tiếp đi, có lời gì đó, không có lời gì hết, tôi ngồi đi, ngồi xong được rồi nghe đau rồi mới hiểu cái lời là cái gì. Pháp đại thừa như vậy, nghe làm nghe làm theo thời theo cái pháp làm thì nó lời lớn như vậy. Thế không hiểu được cái pháp đại thừa, cái cách nào cũng hiểu được hết phải làm mới có cơ hội hiểu sao. Rõ ràng chưa? Đừng thương lượng với thầy nữa chứ. Tội nghiệp thầy. Cái pháp đại thừa như vậy, quý vị phải trồng chủng tử, rồi tới mà tu, tới chùa tu, rồi tới lạy Phật, rồi tới đi nhiễu nào đó, bỗng nhiên nó có cái sự giác ngộ, nó có cái sự hiểu biết, có cái sự hệ khai ra. Lúc đó rồi cái chủng tử mình trồng đó, chủng tử nó trồng đó, nhưng nó nổi. Như hồi nãy lúc mình ngồi lên cái tầng cấp mình nói đó, cái vị lúc mà cái vị ngồi nghe pháp đó đâu cần phải hiểu đâu, tại vì cái tai mà cái vị tôi nói này quý vị không hiểu nữa, cái tai này nó thu thập rồi, nó trồng trùng chủng tử trong người mình đó, trong cái là giác thức của mình đó. Cái chủng tử nó quan trọng lắm, rồi trong tương lai cái chủng tử nó mới nảy mầm được. Mình không cần hiểu, chỉ cần nghe thôi, đại thừa dễ sợ. Ai dạy cái vị như vậy chứ? Bởi vậy không hiểu được pháp đại thừa, cứ đòi hiểu thôi, không chịu trông nó đi đòi hiểu. Nghe thầy cũng xịt thầy mình thầy dạy, mình thầy dạy giảng hay dễ sợ, con thấy không thích bài thầy, là ông thầy không giảng gì về đại thừa hết. Con người nhắc tôi là hết giờ phải chấm dứt ngày. Lần nữa cảm ơn cái việc tháng 12 mình gặp nhau sau này nha. Phản đưa sư bà. Ngày 3 tháng 12 phải không? Dạ. Thôi rồi.
Khi chúng ta hồi hướng công đức để giúp chúng sanh được đắc được vãng sanh, xong rồi phát nguyện, xong rồi chúng ta